Cho nên đến giai đoạn này, thầy mới cho chuẩn bị. Thầy hôm nay ra để chuẩn bị cái tâm đoàn của chúng ta. Ngày nào mà thầy về kiểm tra xong xuôi trong trước khi mà mấy con được qua một cái lớp để tu tập, thì thầy sẽ kiểm tra từng người đó để đưa vào cái lớp tu tập với thân thể. Mấy con nói như thế này thế khác rồi đưa mấy con vào tu tập. Thầy cuối cùng chẳng chứng quả A-la-hán gì cả hết, mà rốt cuộc bị hoang tầm thì miên dập tới dập lui mà không thắng nổi. Cho nên ở đây thầy sẽ cố gắng để hướng dẫn cho mấy con tu tập cho đạt kết quả, và hôm nay về kiểm tra lại để thu thập những người nào đó, tức là thầy sẽ cho đi sang qua một phương pháp. Các người ngày xưa ở tu viện Tăng Ngư xây dựng theo kiểu không đồ án, cho nên muốn cất thấp chỗ nào thấy tấm là cất ngay chỗ đó rồi chia đường xá ra. Không, theo thầy thấy, ngay từ lúc đầu cũng nghĩ rằng tu viện Tăng Ngư chỉ có khu đất quá nhỏ, do đó làm cấp 5-3 cái thất để cho dài 3 người đến tu tập hướng dẫn họ thôi, chứ không nghĩ rằng sự phát triển. Nhưng cái đó có người ngồi đến sinh là từ đó phát triển. Rồi thầy mới thấy là cái số người đông như vậy thì phải đi vào học cái lớp chứng kiến. Các con còn hỏi lớp chứng kiến thầy mở ra để học triển khai những giới luật đức hạnh, để triển khai tiêu chí của mấy con. Thì lúc bây giờ thầy sẵn nhớ mỗi nơi mới 3-6-7 tháng một lần phải lớp chứng kiến phải đóng cửa. Theo ngày chúng ta học xong lớp chứng kiến thì đến học lớp chứng tư duy, cho đến lớp chứng mạng thầy mới đi vào tu tập. Thì lúc bây giờ cũng nghĩ đây là một cái lớp học thôi, cho nên mọi người đều có thể ở trong tâm như thế này được. Nhưng từ khi thầy rời khỏi tu viện Tăng Ngư, thầy thấy không thể được. Cái chương trình giáo dục của đạo Phật rất rõ ràng, mà để tu sĩ sống chung đựng trong tâm như thế này thì rất là lộn xộn, thiếu tổ chức. Cho nên ngay từ khi rời khỏi tu viện Tăng Ngư thì thầy thành lập những cơ sở cho các tu sĩ, giới nào theo giới nấy, khu nào theo khu nấy, tu sĩ theo tu sĩ, nam theo nam, nữ theo nữ, cư sĩ theo cư sĩ, đâu ra đó rõ ràng. Như bây giờ mấy con đến thăm khu vực của thầy, đâu ra đó chứ không lộn xộn như tu viện Tăng Ngư. Các con thấy một ngày nào đó thầy trở về tu viện Tăng Ngư chỉnh đốn xây dựng lại, chứ không để lộn xộn như thế này. Trong năm cái lớp học đầu tiên thì cái tu sĩ học lớp 1 thì phải ở theo cái ký túc xá của lớp 1, và tu sĩ lớp 2 thì phải ở theo cái lớp 2, đâu ra đó. Còn tu sĩ vào cái lớp tứ niệm xứ mà tu tập hoặc tứ chánh tầng thì lớp mới thì phải ở trong khu vực của người mới tu. Lớp tu tập 1 năm thì phải ở theo lớp tu tập 1 năm, chứ không thể người nào cũng xem như ở chung đường với nhau. Người mới vào 2-3 bữa ở chung với người tu 1 năm thì như vậy không có tổ chức rõ ràng cụ thể. Cho nên sự tu tập của đạo Phật là một cái chương trình giáo dục đào tạo, thì cái lớp nào phải ra lớp nấy, cái cư trú phải ra cái cư trú cho đúng cách, chứ không phải là cư trú theo kiểu lộn xộn. Vậy mà không có đúng cách. Không phải nói một là thân là đồng trụ, hai người nào ở cũng như tu sĩ thì ở chung nhau, không phải. Tu sĩ có lớp cao lớp thấp, chứ đâu phải tu sĩ nào cũng như nhau. Cho nên ở đây phải có sự tổ chức cả ngày để chuẩn bị cho chúng ta đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Để rồi từ đây về sau, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật để cho những người chứng quả A-la-hán một cách cụ thể rõ ràng, không để nào mà sai được. Bây giờ thầy tiếp tục qua, hiện bây giờ mấy con đang tu tập độc cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Nghĩa là độc cư mấy con chỉ được trong giai đoạn này là 50%, cái chưa được 100%. Nghĩa là cần những điều gì chưa hỏi thì mấy con cần thưa hỏi, còn những điều gì chưa thưa hỏi thì mấy con không cần thưa hỏi, mà không cần phải đi tới thất người này người kia nói chuyện là sai. Điều cần thiết mấy con thưa hỏi để mà hiểu biết Phật pháp, không được người này đến góc nhà kia nói chuyện, đó là 50%. Còn thưa hỏi Phật pháp thì mấy con còn thưa hỏi, đến thưa hỏi thầy. Những gì cần thiết thì mấy con đến hỏi thầy ngay liền để nắm tư vấn, hiểu cho rõ những điều tu tập. Cái gì không hiểu thì phải hỏi, bởi vì thầy là người đã đi qua con đường tu tập giải thoát, thầy biết được đường đi nước bước như thế nào. Rõ ràng tại nên khi tu có một cái điều gì nghi ngờ là không được để tự tu mà phải đến thưa hỏi ngay liền. Giờ đây xin phép cố là người quản lý của tu viện, cô Út hãy cho con gặp thầy vì con có trường hợp cần thưa hỏi trong pháp tu, thì ngay đó mấy con sẽ gặp thầy. Còn không có thì mấy con không cần hỏi, bởi vì thầy không có thời gian để mà gặp mấy con nhiều. Vậy mà cần thì mấy con thưa hỏi, mà không cần thì thôi. Đừng có hỏi những chuyện lãng nhãn, chuyện đang tiện tay hỏi thầy mất thời gian vô ích, mà hỏi ngay chuyện tu tập của mình. Con tu như vậy, con làm như vậy có đúng không? Hoặc là con tu như vậy, hiện tượng xảy ra như vậy, có cái này có đúng không? Hoặc là không đúng, thầy xác định cho con để con về tu. Hỏi một lời nói rồi thầy trả lời đi về tu tập, chứ không được hỏi lần đầu mất thời gian vô ích. Đó là điều quan trọng cần thiết trong giai đoạn phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng tâm ý của mấy con. Hiện giờ là 50%, còn 50% để tôi hỏi thầy, chứ không phải để đi nói chuyện. Người nào mà đi từ thất này thất kia nói chuyện á, là thôi đừng ở đây tu tập, đi về. Tiếp theo, nhớ là thầy nói là vì muốn cho mấy con được giải thoát, cho nên thầy mới dặn bảo như điều đó. Còn nếu mấy con không muốn giải thoát thì thôi, chứ đừng vào đây để mà làm động những người khác, rất tội nghiệp. Người ta tha thiết tu hành, mà mình đến đây mình đi nói chuyện này chuyện kia, vì thực sự người ta tiếp mình, chứ người ta không bao giờ muốn tiếp mình. Cái người tha thiết tu, người ta đâu có thời gian nói chuyện. Cho nên mình phải tự, mình phải tự cứu mình, thì người khác họ cũng tự cứu mình. Mình đến mình nói chuyện là làm động mình, làm động người, cả hai người đều tu tập không được. Còn riêng ở đây có bốn, có bốn sư, bốn thầy đến sau không được vào tăng đoàn, thì bốn thầy phải ở trong một cái khu riêng để cho mình tập, mình tập luyện theo sự tu tập của mình, chứ không được sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Bởi vì tăng đoàn là chuẩn bị cho những người tu sĩ này sẽ bước ra một cái giai đoạn, một cái giai đoạn tu cao hơn, không thể còn dành tu tại chỗ. Cho nên gây ngơ tế hạnh của những người này phải được cảnh, phải được cảnh giác từng chút một, không được để những lỗi ngã lạc, không được để những sự sai lạc trong gây ngơ tránh hạnh. Cho nên hầu hết tăng đoàn chúng ta đang chuyển mình qua một cái giai đoạn tu tập khác, thì chúng ta phải sửa sang mình những gây ngơ cho đúng đắn, đừng để lỡ lần. Và những người nào gây ngơ nếu lực không nghiêm chỉnh, không đúng đắn, thì sẽ bị loại trừ ra khỏi tăng đoàn. Và đồng thời một là đi về, hai là phải nhập vào cái tăng đoàn thứ hai để chờ lực để thành lập cái tăng đoàn thứ hai. Cuối cùng ở trong tăng đoàn một mà như vậy thì làm động những người khác và không được thầy cho vào tu tập thì được. Phải nhớ tưởng điều này, nhất tâm tu là vào tăng đoàn, đã nhập tăng đoàn thì phải giữ gìn quay như chánh hạnh của mình ở ngoài. Còn bốn thầy nhận tính này thì hãy ở riêng một khu vực tập xả tâm của mình, tập đúng quay như chánh hạnh, ăn ngủ làm chủ hoàn toàn, để rồi có căn bản thành lập tăng đoàn hai. Và đồng thời tất cả những cơ sở xuất gia sự hào trở thành tăng đoàn hào, do đó được tu tập và lập lề, cuối cùng chúng ta cũng được nhập thất đi vào con đường tu tập thiền định để làm chủ sự sống chết của mình. Thì quý thầy nên nhớ cẩn thận trong thất của mình, phải nỗ lực thật sự tu hành, phải siêng năng, phải nỗ lực như thầy đã chỉ dạy. Hiện giờ chúng ta nên những gai như của mình có bị sai, tự nên sửa. Để chúng ta được chấp nhận vào trong một cái giai đoạn thứ hai để tu tập cao độ. Nếu không thì chúng ta chỉ cần tập một thời gian rồi nổ cột ra đi, rồi đi mãi mà không bao giờ ở tên thì bảo đảm với con là tên hành tinh này lại giờ không có một cái lớp nào dạy chúng ta, không có một vị sư vị thầy nào để chúng ta tu tập làm chủ sinh nhà bệnh chết chấm dứt như nào, muốn chết thì nào chết, muốn sống như nào sống. Các thầy các sư hãy tìm xem coi có người nào dạy như thầy không, mà dạy mà bảo đảm rằng tu phải chúng, có người nào dám vậy không? Thầy bảo đảm với con tu tập đúng những gì thầy dạy, làm đúng những người thầy đã điều hành mấy con thì mấy con làm đúng, thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạt để tôi giải thoát ngon đường sẽ làm chủ được đến sự đau khổ của mấy con. Còn mấy con làm sai, mấy con tôi không đúng, mấy con người lớn, mấy con ngủ nghỉ khi thời, ăn uống khi thời, quay như không chánh hạnh thì điều đó là mấy con phải chịu trách nhiệm của mấy con. Sau này có người tu chứng thì mấy con đừng trách mấy con là tại thầy bỏ mấy con, không, thầy không bỏ một người nào hết. Thầy nhắc chung đây hôm nay mấy con thấy rõ, không có cái người mới, người cũ nào thầy bỏ. Thầy luôn luôn giúp đỡ mấy con tận tình, đem hết sức lực của mình để giúp đỡ mấy con. Nhưng mấy con làm không đúng, mấy con làm sai, thì mấy con tự lấy cái hậu quả của mấy con làm sao. Và mấy con mất cái thời gian, tâm phương tu tập, mất cái khoảng thời gian, bỏ phí cuộc đời của mấy con, là mấy con tự làm mất, chứ không phải thầy. Cho nên một người tu hành thì không được dùng điện thoại di động. Người nào có điện thoại di động nhẹp hết, nghĩa là trong tăng đoàn của chúng ta không còn người nào có điện thoại di động. Người nào có điện thoại di động, người đó sẽ đi rời khỏi tăng đoàn. Đây là sự quyết định để chọn lấy một người tu tập chính đạo, không thể có điện thoại di động rồi gọi đầu này gọi đầu kia như vậy là chúng ta thành nghĩa cái người đây mắt tai mũi miệng thân ý. Gọi điện thoại di động để chúng ta nói chuyện nhau thì ý chúng ta còn gì đây, tàn nát hết rồi. Tu hành như vậy là tu cái gì? Dẹp hết điện thoại di động thì mới gọi là tu. Đều bỏ hết, đừng chạy theo thế tục, ngang máy móc gì máy móc kia mà vào thất tu tập là uổng phí một đời của mấy con. Đều người ta tham ba cái vật chất nhiều, nhân đạo chúng ta cho nó là tiền lao, là sự đau khổ, là sự cản lối không cho chúng ta về sanh tử luân hồi, không làm chủ được sự sanh tử luân hồi. Hãy dẹp tất cả. Một người cơ sở phải biết giữ gìn vệ sinh, người không cần biết thất của mình phải sạch sẽ, không phải là cơ sở là những người lười biếng thất cũng cần quét không nhẹ. Tại sao chúng ta ở tưởng như vậy, nhà của mình mà không dẹp sạch sẽ thì còn là cái gì nữa? Chúng ta không những sạch sẽ trong nhà của mình mà ngay cả cái khu của mình không được rác rưởi. Vệ sinh là một đức hạnh, một đức vệ sinh. Sạch sẽ nơi mình ở là tránh được bao nhiêu bệnh tật, sạch sẽ nơi mình ở là tránh được bao nhiêu sự đau khổ. Người ta nói văn hóa, nhưng văn hóa nổi vô như vậy thì văn hóa chỗ nào? Cho nên chúng ta phải biết đức hạnh vệ sinh đó là một quay ngang chánh hạnh của một người tu sĩ. Tất chúng ta phải gọn gàng sạch sẽ, không được bừa bãi. Cái ô mất bên này, cái áo mất bên kia, cái bát để bên nọt đều phải đẹp ngay ra ngay ngắn thẳng ngồi hoàn toàn. Tâm thần vệ sinh phải sạch sẽ, không được bừa bãi bụi bặm vô lẫn. Thì như vậy gọi là người tu sĩ. Người tu sĩ là người đó như vậy, làm sao gọi là chánh tinh tấn? Phải từ từ phải hiểu ý thức được vệ sinh về đời. Người ta còn ý thức vệ sinh, chúng ta tâm đạo thì phải đạo đức vệ sinh thì chúng ta phải hiểu tượng. Tại sao chúng ta không hiểu tượng? Quên thức bồ đại xung quanh thức đã làm xung quanh có một cái sân bằng xi măng cỏ xanh lên để làm gì? Được tránh, được tránh chúng ta khỏi hiểu cỏ. Nhà chúng ta vẫn sạch sẽ, trên cái nền nhà ngoài có cái sân bằng xi măng cỏ rác không lên tới nào đâu. Đường sáng thì đi có đường bằng xi măng, có cái chỗ nào là không sạch sẽ? Vậy mà rác lớn không chịu quét, rác cây không chịu quét, để bừa bãi đi ở trên lá cây đi tôi bệ bệnh như vậy mà đâu. Rồi còn thấy chưa, vệ sinh mình có chưa, tức là quen như chánh hạnh mình có chưa? May cả là cái cơ của mình nữa, may cả là cái thóc của mình nữa mà còn thấy vệ sinh không quét lọt. các bạn biết cái tư này chúng ta là cái đại giới đạo, đó là cửa chân của chúng ta để bảo vệ tình nước nơi địa nước, tình đại anh của đại giới đạo. Nhưng vì chúng ta là những người nhập thất tu hành, chúng ta ở chung nhau một cái cơ của chúng ta, cái tử giới đàn của chúng ta là cái thất, mà cái thất không sạch sẽ thì hỏi là cái đại giới đàn của chúng ta làm chúng ta thế nào. Nói nữa nữa đây, đức nghệ tinh sức cầm thiệt, các tôi nhớ điện thoại di động là tu sĩ là dẹp hết. Nhưng giờ các ấy không còn vô trong cái giữa mà người đó gọi điện thoại về gia đình, gọi cho cái về gia đình đưa nó tiện cho đỡ tấm tiền. Còn ở đây mà nói chuyện bằng điện thoại thì như vậy làm động mình, động người, cho nên dẹp xuống hết. Nếu là người nào con thì mấy cô hãy mang cái điện thoại đi về đi, thì đỡ thẳng đỡ đẹp. Nếu ở đây mất công thì mang tiếng tu luyện cho nhau, học tu 5-3 năm rất là người chẳng ra gì hết. Thà là không có, thường hơn có mà không tu hành được thì mang tiếng. Cho nên ở đây nhất định không có người nào tới, mà có là phải đúng. Thanh vi nội vi, tất cả cái thanh vi thì chỉnh đốn trở lại thanh vi. Tất cả tu sĩ trong tu viện và tu sĩ phải theo thanh vi. Cái nội vi và tu viện thì làm đúng, phải sống đúng. Người nào không làm đúng, không sống đúng thì đừng ở trong tu viện. Mỗi người ở đâu, tập thể nào, nó cũng phải có cái thanh vi của nó, phải có cái nội vi, cái trải lực của nó. Mà ai làm sai thì đầu khỏi. Và trong tu viện, nhất là trong lớp học, thì xin cảnh giác những người không được đem chính trị vào trong lớp học nữa. Ở đây chúng ta là những người tu hành pháp luật của nhà nước, nghĩa là tự do chính mình trong pháp luật của nhà nước. Cho nên chúng ta không được đem một cái chính trị, cái ý kiến chính trị nào của một chế độ nào mà vào trong lớp học của chúng ta nữa. Vì lớp học chúng ta là lớp học đạo đức, là lớp học làm cho con người chúng ta sống cũng làm cái mình của người, làm cho con người chúng ta làm chủ được sự sinh tử, thì không có một chính trị nào hơn là cái đồng lỗ tu học của chúng ta. Cho nên tránh chúng ta không được đem những cái điều kiện của triết lý của chế độ này, của chế độ kia, chính trị của cái chế độ này, chính trị chế độ kia mà nói trong lớp học của chúng ta, không được. Ở đây thầy cấm mấy câu không được đem những cái ý kiến, đem những cái điều mà không hay đến để làm động cho tu viện của chúng ta. Người ta ở đây tu tập, ở đây chúng ta tu tập chứ không phải chúng ta xúc động đi làm chính trị. Cho nên không được đem cái ý kiến của những nhà chính trị vào đây để mà học tập những cái thứ này. Ở đây chúng ta chỉ học theo Phật là mục đích, là tập luyện, là học tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta mà thôi. Như hồi nãy thầy nói cho mấy con biết, trong Phật giáo chúng ta, khi một người muốn đến với đạo Phật là phải thọ tam quy ngũ giới. Mà thầy rất đơn giản mấy con, thầy không làm cái nghi thức lễ. Thì thật ra phải có cái nghi thức lễ để làm cho người ta nhớ cái ngày đó người ta đến, người ta thọ tam quy ngũ giới. Nhưng mà thầy đơn giản, nếu tôi muốn theo đạo Phật, thầy nói đây là tự quy Phật pháp tăng, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Tại mấy con muốn, mấy con đi đến là mấy con đã quy Phật pháp tăng. Cho nên không cần làm cái lễ, làm cái nghi thức lễ thọ tam quy. Tại sao vậy? Tại vì mấy con đã tự quy rồi, mấy con đã tự nguyện, mấy con đã đến đây rồi. Đạo Phật không phải làm một cái lễ, mà chỉ cần mấy con tự nguyện mình là mấy con đã được vào đạo Phật. Và tự nguyện được vào đạo Phật thì lúc tu về thì cái cần cho mấy con cái pháp danh, và cho mấy con cái đẹp cái, mấy con có cái pháp danh và địa pháp, coi như là mấy con có một cái tên mới, cái tên mới của một đứa con của đạo Phật mới nhận được. Cho nên cái nghi thức mà làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới thì ở đây thầy đã bỏ qua để chúng ta tránh những cái phiền phức cực khổ rườm rà, mất công tốn hao tốn công tốn sức. Nếu cần con xin thầy cho con quy y theo Phật thì thầy sẽ làm cái điều phái và cho cái tên, cái pháp danh của mấy con. Từ đó mấy con có cái tên theo đúng họ của Đức Phật mà thôi. Cho nên các con đừng lầm là mình tự quy y Phật mà cho rằng cái nghi thức làm lễ quy y đó là hình thức. Không phải. Đó là ngày xưa thầy cũng đã có hỏi điều này với các bậc tôn thức. Và các ngài nói cái hình thức này nó ghi nhớ trên đầu chúng ta, nó có cái ấn tượng rất sâu, là từ mình ngồi ở ngoài đời mà đọc vào trước cái bàn Phật, vai như trước cái tượng Phật đầy đủ những cái vai như cái vẻ của của cái lâm trọng nên thờ thượng, làm cho cái người mà mới hướng đến Phật, như Phật họ đảnh lễ, họ có cái sự riêng cho họ, có cái sự ấn tượng trong đầu của họ mà khó quên. Từ đó coi như là họ, coi như là họ là đệ tử của Phật thật sự. Đó là một cái hình ảnh rất đẹp đẽ, nhưng thầy thấy nó rất là phiền phức, là ngày rất cực. Nói dài ba bữa hay hoặc là một hai người thì cũng làm cái lễ quy y, hoặc phải hẹn họ cho đến ngày người hai chục người mới làm cái lễ quy y, và đồng thời tốn hao tiền bạc. Trong khi làm cái lễ như vậy thì mỗi một ngày Phật tử quy y họ bỏ ra 5,000, 10,000 hay hoặc 1,000,000, 2,000,000 để xin quy y. Điều đó thầy thấy rất là không đẹp. Không phải người đến Phật, đến với Phật phải lo lót tiền, phải bỏ tiền ra để theo Phật, không phải. Cho nên thầy mới không cho làm cái lễ nghi thức như vậy. Ngày nào ta cần nói tự nguyện theo Phật là đủ rồi, tự giác theo Phật là đủ rồi. Thầy chỉ chấp nhận cho cái địa phái là như cái pháp nhân, cho cái tu mới là đủ, chứ không cần phải bỏ tiền ra 5,000,000, 10,000, 1,000,000, 2,000 để rồi nói cho làm lễ quy y Phật. Cho nên quy y Phật, cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là theo thầy đơn giản nhất, là chúng ta tự quy y Phật là tốt nhất đó. Còn nói rằng chúng ta không quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà dẫn cho chúng ta thì sai không đó. Bởi vì ngoài Pháp Phật thì không có Pháp nào để chúng ta tu chính đạo cả, không có Pháp nào để chúng ta tu chính đạo. Bởi vì nếu mà chúng ta không quy y Pháp, không nương vào Pháp, chúng quy y đâu có nghĩa là thần thức, mà quy y có nghĩa là dân từ, chỉ quy y có nghĩa là nương theo, nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng, tức là noi gương theo Phật, noi theo Pháp mà tu tập, noi theo Tăng mà sống. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng có nghĩa là nương theo. Vậy thì nương theo Pháp là Pháp dạy chúng ta sống, không làm phụ mình, phụ người. Nương vào Pháp chúng ta mới biết cách chúng ta sống, không làm của mình. Thì do không làm của mình, của người, do tu tập để nuôi các chướng ngại Pháp trong tâm mà chúng ta chứng quả mà hơn. Còn nếu chúng ta không quy y Phật, tức là không nương theo Phật, không nương theo Pháp, không nương theo Tăng mà chứng quả mà hơn, thì không bao giờ có nữa rồi. Không bao giờ có chứng quả mà hơn được. Bởi vì không có Pháp Phật, không có những đức hạnh quay nghi của Phật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết ở đâu mà chúng ta sống cho đúng, biết ở đâu mà chúng ta tu cho đúng. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tức là phải nghe theo Phật, nghe theo Pháp, nghe theo Tăng.
Về cái thời gian tu tập, tuổi trẻ vẫn tu tập chính đạo, người nam theo đạo Phật vẫn chính đạo, người nữ theo đạo Phật vẫn chính đạo. Thầy xác định và xác định mạnh mẽ, quyết liệt là có người, người nào tu cũng chứng đạt, không có người nào không chứng đạt. Nam tu cũng chứng, nữ tu cũng chứng. Có nhiều người họ tự ti mặc cảm, họ cho rằng người nữ không chứng đạt là gì? Họ thân họ bất tịnh, là gì? Thân họ, tâm họ quá ích kỷ, nhỏ nọ hẹp hòi. Nhưng các con có biết đâu, chứng đạo Phật là cái phương pháp xả cái tâm ích kỷ hẹp hòi, và cái phương pháp thanh lọc, thanh tâm, thanh tịnh. Từ chỗ không thanh tịnh sẽ trở thành thanh tịnh. Thân chúng ta toàn bộ thân con người là thân bất tịnh. Người nam cũng như người nữ, không phải người nữ bất tịnh mà người nam thanh tịnh. Thân người nào cũng là bất tịnh, cũng là vô thường như nhau. Cho nên người nữ cũng như người nam đều tu chứng như nhau. Và tâm thanh tịnh thì không thanh tịnh. Đừng tự tư mặc cảm cho mình là người nữ, không bất tịnh, tu không sạch, tu không chứng đạo là si là chính đạo chứ sao? Đó là lẽ đương nhiên của đạo Phật. Mà tham mình không biết à? Giờ này không ăn mà muốn ăn là tham ăn. Không còn thấy rất rõ. Giờ này không phải giờ ngủ mà gục lên gục xuống là tham ngủ. Thì quét sạch có phương pháp, có cách thức để quét ra. Mà quét ra thì còn ngủ, còn tham ăn được sao? Thì như vậy không phải chính đạo sao? Cho nên chính đạo đâu có nghĩa là phải dùng sức lực. Như người thanh niên đi ra quốc đất hoặc là tập luyện võ công thì mới tập được. Có thể nói rằng người tuổi trẻ mà tập võ công thì tập mới được, còn người già thì tập không được, thì thầy nó đồng ý tập luyện trong vấn đề tập võ công. Nhưng nếu đạo Phật không phải là luyện võ công, mà đạo Phật là mục đích là tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu ngồi chơi có làm gì, có phí sức gì đâu. Người già cũng như người trẻ ngồi chơi, thầy nói bây giờ ngồi trên một cái ghế như thế này thì ngồi chơi có làm cái gì đâu. Tâm khởi niệm thì đuổi đi, hết niệm thì ngồi chơi, có niệm thì đuổi. Mà ngày này qua ngày khác, người nào cũng vậy, có một việc làm chứ đâu phải hai ba việc làm. Đâu phải bây giờ đi ra cuốc đất lát nữa rồi trồng cây, ruộng lát nữa thì sắc nước tưới, đâu phải việc làm nhiều như vậy đâu. Ở đây có một việc mà thôi. Hồn trần thì đứng dậy đi kinh hành, cảm thọ thì quét đuổi ra, vọng tưởng thì đuổi ra, có gì đâu mà lại sợ. Tại sao biết các pháp vô thường mà nhiều cảm thọ lại sợ? Là sợ cái gì? Thọ cũng là vô thường, có gì đâu phải sợ nó. Chết còn không sợ, huống hồ là sợ cảm thọ. Đó thì mấy con thấy chưa? Trong cái vấn đề mà tu học quá dễ dàng. Cho nên đừng nghĩ rằng tuổi già không tu chứng. Bằng chứng trong thời Đức Phật đã có một vị lão là ngài rất tôn giả. Ngài 80 tuổi, ngài đối với Đức Phật. Trong khi tưởng ngài tu không chứng, nhưng rốt cuộc ngài cũng nhận chứng của anh Hán như vậy. Tăng vô lậu có gì đâu mà không chứng. Bỏ xuống hết là chứng đạo. Chỉ cần bỏ xuống hết là chứng đạo. Đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện. Cho nên mấy con phải lấy cái sức của mình từ cái chỗ đi khất thực cho đến cái chỗ ăn uống của mình. Không nên nhờ một người nào khác từ ra khi bệnh đau. Mà khi bệnh đau thì được ở trong chung trong tập thể thì người ta sẽ phái một người đến lo lắng cho mình, chứ không được mình tự nhờ người khác. Khi các con bệnh đau thì các con hãy, cái người ở bên thấp của mấy con hãy báo cho cái người mà quản tính lãnh tính trong tu viện. Người ta sẽ tìm cách, người ta sẽ đưa người đến lo lắng, hoặc là mình bệnh đau người ta sẽ đưa vào mà khu an dưỡng. Nếu là mình không được đẩy lui bệnh của tự mình thì người ta sẽ có điều kiện người ta giúp đỡ mình. Và đồng thời trong tăng đoàn của chúng ta thì báo cho mấy con biết, khi bệnh đau thì hãy báo cho cô Út, nhờ báo cho thầy biết để thầy đến thầy giúp đỡ con để vượt qua cái cơn đau. Chứ đừng có đi bác sĩ, đừng có nhờ người khác hoặc những người thân nuôi dưỡng mình thì không được. Họ đem cái ái tác sử với người thân, mấy con đau mà người thân đến nuôi là mấy con bị ái kiết sử, mấy con không giải thoát. Người ta sẽ đưa một vị thầy đến đó trợ giúp cho mấy con đủ tinh thần dũng cảm để chiến thắng với cảm thọ, và đồng thời thì đến đó để sách tấn và giúp đỡ ý chí dũng mãnh của các con để đối trị với cảm thọ. Các con tự dùng pháp thuật đẩy lui tất cả những bệnh này bằng sức tính lực của chính mình, chứ không cần đi bác sĩ. Chết bỏ ở đời, chúng ta đến giai đoạn này mà còn đi bác sĩ là hèn nhát. Tu tập nhất định là phải tự mình cứu lấy mình, làm chủ được bệnh tật, đẩy lui các chướng ngại quá, không cần phải đi bệnh viện bác sĩ nào cả, không cần uống thuốc. Nếu mấy con bớt sức của mình chịu đựng nổi thì ở trong tăng đoàn để tiến tới giai đoạn tu tập thiền định. Nếu bớt sức mình mà tu tập không được thì nên rời khỏi tăng đoàn. Tăng đoàn là chọn lấy những người gan dạ ý chí dũng mãnh, không thể nhận lấy những người hèn yếu không can đảm không ý chí thì đừng ở trong tăng đoàn của chúng ta. Những người biết sống biết chết, những vật sinh tử thì vào tăng đoàn để mà chúng ta mở mặt trận chiến đấu vật sinh tử, chết bỏ nhớ những lời thầy dạy để chúng ta bước vượt qua một giai đoạn để thực hiện được con đường của đạo Phật. Ngày xưa Đức Phật ở sinh bệnh, ngồi ngoài trời thì bị cảm xương, cảm gió, thế mà vẫn vượt qua như thường. Chúng ta hôm nay thành lập một cái tăng đoàn, là một cái nhóm tu tập, có một ý chí, có một chí hướng, có một mục đích rất rõ ràng, chứ không phải hoàn toàn. Tu châu không phải vậy, mà tu quyết định là phải làm chủ, sinh nhà bệnh chết.
Những người trong đoàn của mình còn ai, những người ở ngoài đoàn
sĩ trong đoàn hôm nay thầy tuyên bố nhận nhận trách nhiệm của các vị với vị đó ăn ngủ phi này thì cái người giám nhiệm đoàn phải vốn cái vị tu sĩ đó để có lời khuyên phải cố gắng tu tập một lần hai lần mà đến lần thứ ba mà không còn tập đó nữa thì trong năm cái vị ở trong cái chức vụ lãnh đoàn phải họp lại nhờ có một vị tu sĩ đoàn lập biên bản và nhờ vị tu sĩ không sửa sai những điều lỗi lầm trong giới nghiệp do ông giám mục đoàn đã chỉ định thì khi lập biên bản thì đề nghị đó ra khỏi đoàn của mình khỏi vị thôi và như vậy thì tăng đoàn chúng ta mới tới đạt được cái người nào cũng tu tới đạt được bởi vì mình tu tốt thì nhờ xung quanh của mình những người bạn đều tu tốt mình tu tốt mà xung quanh những người bạn mình tu xấu thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng tu xấu cho nên ở đây thì người giám đoàn đoàn thì phải xem xét từng hành động của những người trong đoàn mình tu tập ngoài những người nhờ đến hoặc là những tu sĩ giảng lai cách giảng lai thì chúng ta không nói họ họ ăn mặc như thế nào được bởi vì họ là cách giảng lai họ đến thăm họ chơi một cái ngày rồi họ về thì chúng ta không nói nhưng những người mà tăng tăng đoàn của chúng ta thì chúng ta có trách nhiệm phải giúp đỡ lẫn nhau hoặc sức tính kích lệ nhau còn phá không được không cần còn phản phải những giới hạn thì nhờ thầy đến để sức tính và khuyên lên gì đó thì thầy sẽ trực tiếp thầy đến nhờ vị tu sĩ đó đến gặp thầy thầy sẽ tìm cách tìm mọi cách để giúp cho vị đó tu tập để phá đi những cái sai lệch đó những cái không đúng giới luật đó đó là cái nhiệm vụ của giám mục đoàn thì phải thấy cái trách nhiệm và phải mạnh dạn đừng sợ người ta phiền hà mình đừng sợ người ta bắt nắm mình hãy có sai và mình phải chuẩn đoán mà liền giảng viên đoàn tâm đoàn tâm của chúng ta có một người giảng viên đứng lớp dạy thì người giám mục bảo tôi biết tôi và giảng viên đoàn biết tâm đoàn chúng ta có những người ăn ngủ phi đoàn phạm giới luật người giảng viên có bổn phận khi đến lớp học không nói đức danh của một cái người mà phạm giới nói đức danh họ ra nên chúng ta sẽ xoáy vào cái bài học của chúng ta vào cái chuyện tượng giới luật những quay như chẳng hạn không đúng chúng ta nhắc đi nhắc lại để cho cái bài học để làm cho tất cả chúng đều học tập cho đúng đắn cho có kết quả tốt đẹp hơn đó là giảng viên là một người tu sĩ đoàn và bây giờ ở trong cái tăng đoàn của chúng ta thì như sư Giác Hạnh, sư Giác Thích và sư Trung Thành tức là thầy Trung Thành, thầy Giác Hạnh, thầy Giác Thích và ba người và thầy Thiện Tâm là giảng viên đoàn và cái người mà thu ký à thì chưa có hôm nay thầy đề cử và thầy Minh Thuyết sẽ làm thu ký đoàn sẽ có biên bản để chúng ta đưa ra trong cái đoàn chúng ta để chỉnh đốn và vấn đề hẳn ngày chứ không phải bằng miệng bằng miệng để rồi cái đoàn chúng ta càng ngày càng xây dựng tốt đẹp hơn và hôm nay trong đoàn chúng ta có đủ năm người có đủ năm người vậy thì trong năm người thì phải cố gắng thực hiện để làm tốt cái đoàn của chúng ta có những người sai thì chúng ta sẽ cố gắng chỉnh đốn lại ngày từ đúng để có người tu học từ ngày càng tốt hơn.
Về phần sư Giác Thường, thầy có đến thăm mấy lần nhưng mà thầy thấy điều con tu nó chưa được đúng lắm mà lại vội vàng đi ra sống độc cư để mà trong sự tu tập thì thầy thấy quá sai.
Thay vì cái sự tu tập của con,
cái sự tu tập của con phải còn phải rèn luyện qua cái tri kiến giải thoát một thời gian nữa, nhưng mà vì cái tâm tha thiết nghĩ rằng mình lớn tuổi muốn mau cho nên tập mình để đi vào cái sự độc cư trọn vẹn, như vậy sau cái thời gian mà độc cư trọn vẹn đó con cũng đã biết rằng mình chẳng đi đến đâu, để đến giờ này con thấy chẳng hoàn toàn chẳng đi đến đâu, bởi vì thầy không thể nào mà còn hướng dẫn có một mình con mà lại là không hướng dẫn các sư thầy đang ở trong một cái tăng đoàn, cho nên hôm nay thầy không thể nào hướng một nhờ mình mới. Còn ai mà cũng muốn làm tu cao tu lớn, đó là một cái làm giàu tu thì thầy thấy rõ ràng là cái trình độ để mà bước vào tứ niệm xứ không được. Bởi vì tứ niệm xứ nó không thể để cho những ngày tăng còn nhận được mà tu tứ niệm xứ. Cho nên thầy mới nói các con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, không vọng tưởng, không ngôn trầm thì ngôn, thì mới có thể tu tập nhận tứ niệm xứ. Thì các con có nghĩ rằng mình nhiếp tâm ức chế tâm thì nó không có niệm khởi, thì lúc bây giờ thì mấy con muốn đi vào tứ niệm xứ để tu, cho nên mấy con đã tu sai pháp khi trình độ các con chưa đủ. Pháp tu tứ niệm xứ sư thầy đã nói mấy con biết, khi nào tâm mấy con không còn vọng tưởng, tâm mấy con thân của mấy con không còn cảm thọ, còn không đau mỏi tê nhức trong một nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ, thân tâm mấy con không còn hôn trầm thì nghe, thì lúc bây giờ mấy con mới bước vào tứ niệm xứ, mới tu tập tứ niệm xứ, mới ôn pháp tứ niệm xứ mà tu tập. Và phương pháp tu tập pháp tứ niệm xứ không phải như phương pháp tu tập tứ chánh cảnh, cho nên mấy con lầm là mấy con tu sai, mấy con không biết, mấy con ham tu cho mau, nhưng mà sự thật trình độ mấy con còn thấp quá, còn thấp quá. Cho nên vài ba lần thầy đã kiểm tra thấy con bị hôn trầm thì ngưng, mà sống như thế này thì chỉ nuôi dưỡng thêm mà thôi, và cố gắng tự tu, mấy con biết đường nào mấy con tu, cho nên mấy con tu mãi không bao giờ có được gì cả. Mấy con biết cách nào mà mấy con có tứ thần túc, mấy con không biết đâu, mà nó cũng không có pháp nào mà luyện tứ thần túc cả, chỉ có pháp ngoại đạo thì có phương pháp luyện tứ thần túc. Nó là tứ thần túc của ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo. Trái lại, pháp mà đã có tứ thần túc chỉ có tứ niệm xứ, nhưng tứ niệm xứ thì mấy con phải ở trên tứ chánh cần, nhân ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nhân trên phương pháp nhân ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện.
Cuốn sách có giá trị rất lớn, trong thời Đức Phật, đến thời chúng ta
ra khỏi tăng hàng để cho mình tập trung vào thất mình tu tập, đấy là cũng là tham tận. Thế nên thế tiên, người nào còn tham là không bao giờ tu tập. Cho nên vì vậy mà ngay từ lúc này chúng ta phải chuẩn bị sống đúng những quay nghi chánh hạnh, làm đúng thì sẽ có sự chỉ bảo của thầy từ nước bước rất rõ ràng. Thầy đưa vào một cái khu vực gần bên thầy, hàng ngày được kiểm tra tu, thầy dạy rồi thì tu, có chướng ngại thì đến trình liền tức khắc, để mà dễ dàng không còn khó khăn. Chứ không phải còn ở về cái khu ngoài này rồi tu sai trong nửa đêm tu sai mà thầy phải băng rào vượt xuống để qua tới khu dạy mới còn. Thì đó một ngày có cái nghiệp của thầy một giải thích cho nên là làm gì cái đó các thầy sẽ người nào và không thích thức thua như thế này được. Nên là người nào sống được tu được là đặc tu, mà đặc tu không được thì mới thầy sẽ làm quả nhà tức tức. Người nào thầy chọn mấy con già đây là lắng nghe quay nghi chánh hạnh đầy đủ, đặc tu mới còn toàn vẹn mới chọn vào đó. Cho nên thất đâu thì mới còn ở đó, không phải bao giờ mấy con sẽ qua thất của người ta. Cho nên rất là nhẹ nhàng cho sự điều khiển để mấy con vào xuống hạnh xuống một cách rất rõ ràng và tiến tới sự giải thoát của mấy con. Cho nên sự tu tập hôm nay không phải như ngày xưa nữa, không phải tu chung chung nữa, đến đây là một phép tăng vô chủ sự sinh tử. Bởi vì thầy Nghiệp nói rằng khi mà mấy con có đi tới đâu ở đâu mấy con tu chẳng bao giờ có sự giải thoát. Biết bao nhiêu vị tu sĩ ở đây họ đã không bao giờ, họ đã rời khỏi nơi đây bao nhiêu năm tháng, họ không bao giờ tu tập được giải thoát được những gì cả. Bao nhiêu số người đã từng biết có người thầy nói rằng mình tu chính đạo, mình chứng cái gì được mà chứng, khi mà không có thầy chỉ dẫn để thắng được con đường đi của mình, không có tự người nào mà tu chứng. Thầy Minh Tâm, các con cũng biết thầy Minh Tâm chứ, bây giờ đi qua Mỹ chứng gì, trong khi đó nói mình đã nhập được công vô biên thứ, thức vô biên số, tam thiền nhẹ thiền tứ thiền thầy thiện cảm. Ở đây mấy con cũng người nào cũng muốn thầy thiện cảm cũng nói tu chứng nhập sơ thiền nhẹ thiền tam thiền, nhập thứ nhiều tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chưa đạt được, mà làm sao đạt được những gì mà gọi là nhập tứ thiền. Tứ thiền bộ mới nhập và do hết điện thiền là nhập xong. Ở trong tâm, ở trong tứ niệm xứ, tâm bất động hoàn toàn bảy ngày đêm, chứ đâu phải thức có một đêm đó là đủ sao. Và đồng thời nó phải tu thật sức thì mới nhập được tứ thánh định. Tứ thánh định đã là thánh định của Phật thì đâu phải để cho phàm phu nhập. Người phải hết tâm tham sân si mới nhập được định. Người còn tham sân si mà muốn nhập được định thánh định của Phật là nhập sao được. Cho nên mấy con thấy con đường của đạo Phật rất rõ ràng, chánh định của Phật là tứ thánh định. Mà đi ra ai cũng nguyên quan nói mình nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, thiền đó để cho mấy con nhập. Phàm phu tăng còn tham ăn tham ngủ mà nhập tứ thánh định, đó là một cái sai quá sai, không hiểu Phật pháp. Nó nói với ai nữa, nếu người tôi biết thì nói được, nếu thầy mà khoe khoang điều đó là không bao giờ thì chấp nhận điều đó. Mình lo cho mình tu xong những cái sai, cái kiến giải, cái tưởng giải của mình nói liên quan mà rốt cuộc rồi chẳng được gì. Các bạn thấy một số tu sĩ đi ra nói lung tung mà chẳng làm chủ được gì, thuyết giáo thành giáo chẳng có ra gì hết. Hỏi vậy chứ pháp nào tu sao thì không biết gì hết. Thế thì mấy con thấy rất rõ, bây giờ thầy cô động đây mấy con mới thấy biết được pháp mà tu. Tổ chức cái thời khóa mà cách đây tôi nhận lại chưa phát cho mấy con thì cái thời khóa này thầy cũng đã biết rồi chứ đâu phải không. Nhưng mấy con quán xem thường tu tập, mấy con đã có trong pháp có cái tập thời khóa tu tập này. Mấy con hỏi đi, các vị mà ở trong pháp tu tập có lấy cái bộ sách này làm lối đời làm chưa? Chưa. Các con biết cái sự tu tập của mấy con quá hồi hộp, muốn tu vững mà muốn tu làm Phật, làm sao làm Phật. Mai là có thầy nhắc tới nhắc lui, chứ cỡ mà không có thầy thì mấy con tu như thế nào? Tất cả những cái điều mà mấy con đã làm sai.
À bây giờ thì để thầy lần lượt thầy sẽ trả lời chung cho mấy bức thư của mấy con, chứ bây giờ trả lời chung ở trong lớp thì nó không đủ, có thời giờ quá nhiều. À, hôm nay thì mấy con phải nhớ kỹ cái phân đoàn của mấy con, thì trưởng đoàn, phó đoàn và thư ký đoàn và giám luật đoàn và giảng viên đoàn, mấy con phải tập hợp lại bàn bạc coi cái tăng đoàn của mình còn được mấy người và người nào được thì để, mà người nào mà không được thì bỏ ra. Đó là quyền của mấy con để xây dựng một cái tăng đoàn, một cái tập thể. Đồng thời thì sau khi rút mấy con đi vào cái nơi chuyên tu là rút toàn tăng đoàn của mấy con vào chỗ của thầy ở
thứ hai, khi mà trong tăng đoàn thứ nhất này được rời khỏi từ khu vực này đi qua một khu vực khác, thì tăng đoàn thứ hai thì mấy con sẽ ở đây thầy cho thành lập liền tức khắc để kiểm tra những cái quay nghi tới hạn cái đời sống của mấy con được hoàn chỉnh, thì thầy sẽ rất là tới cái tăng đoàn thứ hai. Còn nếu mà chưa được thì phải tập luyện chưa được, rồi sẽ lần một sẽ tập tu sẽ rút đi cho mấy con vào cái khu chân tu của mấy con. Còn tăng đoàn thứ nhất mà theo thầy rồi thì một thời gian mấy con sẽ thực hiện được đầy đủ đạo lực làm chủ sự sống tốt. Nếu tăng hoàn toàn mấy con sẽ bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ không còn hoàn phải. Nghĩa là không còn thời khóa theo thầy mà vào tu tập thì không còn thời khóa. Thời khóa nào cũng là thời khóa tu, nghĩa là ngày đêm như một. Trừ ra thầy thấy mấy con còn yếu, thầy sẽ cho mấy con nghỉ lại trong một tiếng và nửa tiếng đồng hồ thôi, không cho ngủ nhiều, để là chuẩn bị tinh thần tỉnh táo để không khéo vô đó mà ngủ gật ngủ ngu thì không được. Thầy nhất định là phải hướng dẫn cho mấy con tế này tu chân, làm gương hạnh cho đàn em sau này, người ta sẽ thấy rằng các anh mình đã tu tập được nghề. Đây là cái khóa thứ nhất đầu tiên của tu viện Chân Như để tập làm chủ sự sống chết sinh tử, chứ không phải nói niệm của sư mà nói bằng thân chứng, nói bằng hành động tu chứng của các con. Cho nên nếu con phải chuẩn bị ngày nào mà còn thi thầu ăn uống thi thầu ngủ thi thầu, giải trừ ra cho thầy bỏ những người đó. Ngày nào mà giữ gìn đúng điều nhất tu tập siêng năng cần mẫn thì quên lại báo cáo cho thầy, thầy sẽ đưa qua tăng đoàn của mình để tu tập tới ngày tới Tết. Đó, thì mấy con chuẩn bị những ngày này thì thầy sẽ theo tăng đoàn. Còn các thầy bận công việc tu ở ngoài nhân mình, cái trung tâm ăn dưỡng ngoài đó có lưu phép, thì các thầy có duyên ở nơi về đó thì hãy về đó mà lo cùng sư thân quan của thầy thân quan để mà lo công việc tài đón cho xong. Những người ở vùng ở đó mình đặt rất liền tuyệt tội, vì tu sĩ cũng như tu sĩ người ta sẽ về đó người ta tu tập, nếu mà người ta đi vào trong nam quá xa xôi thì do đó theo sự ai thầy ra đó chỉ đạo, nhưng mà thầy mất công việc rất liền cho nên thầy không có ra đó, là vì thầy biết thầy thân quan có đủ khả năng và theo cái đồ án cái bình diện của mặt đất mà phải quy hoạch
cặn kẽ kỹ lưỡng, thì cái nhiệm vụ và trọng trách của ông trưởng đoàn phó trưởng đoàn mà nhập được tiền đó.
cho mấy con trong một ngày gần đây, để mấy con trở thành tu sĩ và mấy con phải sắp xếp chuyện gia đình của mình hoàn toàn ổn, yên ổn thì mới được xuất gia. Còn gia đình mình mà chưa ổn, còn chuyện này còn chuyện khác, còn con còn nhỏ còn đi học thì không được xuất gia, phải làm hết mỗi phần trách nhiệm của một người trong gia đình, một người cha trong gia đình. Xong rồi thì thầy mới chấp nhận, nếu còn không thì không chấp nhận. Đó là cái điều tiền xuất gia ở cái phương diện của mình, đúng là gia đình cho phép, quan tâm lấy tình cảm của mình, còn lo lắng bận biểu cho gia đình thì tôi nên xuất gia. Vậy còn chiếc áo của cư sĩ thì mình còn chạy tới chạy lui lo cho con cái mình, và mình tập cho nó quen dần với nếp sống của tu viện trung lưu mà thôi. Hãy nhớ kỹ những lời thầy dạy. Vì vậy mà người mà chuẩn bị xuất gia là người đã dứt khoát ly gia cắt ái thì mới xuất gia, còn chưa dứt khoát ly gia cắt ái thì đừng có nên xuất gia, vì xuất gia là làm tội lỗi chứ không phải có sự giải thoát. Nhớ kỹ những lời thầy dạy mà thực hiện cho đúng. Người các vị tu sĩ mà có mặt trước mặt thầy mà đã hoàn cảnh gia đình của mình đã ly gia cắt ái được thì các vị chuẩn bị cho một cái giáo đoàn thứ hai của chúng ta sắp ra đời. Còn những người nào cũng tu sĩ mà ly gia cắt ái chưa trọn thì hãy mặc chiếc áo tu sĩ trở về lo công việc cho trọn, mỗi phần trách nhiệm cho xong rồi mới trở vào xong xuất gia trở lại thì tốt hơn. Đừng nên đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo thì không xứng đáng là tu sĩ ở tu viện tu nhân.
Còn ở trong cái ban của tăng đoàn, cái ban lãnh đạo của tăng đoàn thì mấy con chọn kỹ người cho thầy, để rồi thầy rút ra là coi như là hột gạo chắc không có lớp nữa, chứ còn nếu mà lớp thì nó sẽ quá quậy phá các con hết. Bởi vì thấp của thầy cất không có xa, chỉ có người giới luật đức hạnh quay ghi chánh hạnh thì mới được ở gần vậy thôi, chứ còn cất xa thì không được. Thôi bây giờ thì thầy sẽ chào mấy con, thầy sẽ về. Rồi, thầy xin chào mấy con.
Chúng con kính chào nhà thầy.